là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Xin được kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội được phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Chương trình trưa nay, Chủ nhật ngày 12 tháng 9 năm 2021 có những nội dung chính sau đây. Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành nghị quyết quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, tính từ đầu tháng 7, tổng nguồn lực thành phố chi hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã vượt 1.000 tỷ đồng. Nhiều ổ dịch COVID-19 tại Hà Nội đã được dỡ bỏ phong tỏa. Phần tin thế giới có những tin tức đáng chú ý. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ra tuyên bố nhân dịp 20 năm sự kiện 11 tháng 9. Dịch bệnh tiếp tục lây lan tại nhiều nước ở châu Á, Philippines kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 1 năm. Thủ đô Ấn Độ ghi nhận mưa lớn kỷ lục trong vòng 46 năm vừa qua. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Kính thưa quý vị thính giả, để triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, theo kế hoạch, từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 30 tháng 10, đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị tiến hành thu thập thông tin, tài liệu xác minh, thẩm tra, làm việc trực tiếp với các cơ quan tổ chức và các cá nhân có liên quan trực thuộc Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Khẳng định nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng nhấn mạnh vào tầm nhìn xa, ước nguyện lớn, quyết tâm cao, không chỉ đánh giá 5 năm mà nhìn lại 10 năm thực hiện cương lĩnh, nhìn lại 30 năm đổi mới. Không những đề ra nhiệm vụ 5 năm mà đồng thời đề ra nhiệm vụ 10 năm, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần nêu rõ nội dung thực hiện, trong đó tập trung vào những điểm mới, ấn tượng so với nhiệm kỳ trước. Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trên tinh thần đồng hành cùng với mặt trận, đoàn kiểm tra sẽ góp ý thẳng thắn, xây dựng, sát thực để hoạt động của mặt trận ngày càng được đổi mới. Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành nghị quyết quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022. Nghị quyết nêu rõ, việc phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước phải bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước, góp phần đổi mới quản lý tài chính đối với khu vực sự nghiệp công để giảm mức độ hỗ trợ trực tiếp cho đơn vị sự nghiệp công lập, tăng nguồn bảo đảm chính sách hỗ trợ cho người nghèo, đối tượng chính sách được tiếp cận các dịch vụ sự nghiệp công, khuyến khích xã hội hóa, huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội. Nghị quyết quy định đối với các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khó khăn hoặc có dân số thấp được phân bổ thêm theo tỷ lệ phần trăm, số chỉ tính theo quy định mức dân số như sau. Các địa phương thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long được phân bổ thêm 15%. Các địa phương có dân số dưới 550.000 dân được phân bổ thêm 20%. Các địa phương có dân số từ 550.000 dân đến dưới 700.000 dân được phân bổ thêm 18%. Các địa phương có dân số từ 700.000 dân đến 1 triệu dân được phân bổ thêm 16%. Trường hợp địa phương đáp ứng từ 2 tiêu chí trở lên chỉ được phân bổ theo tiêu chí hỗ trợ cao nhất. Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết mức phân bổ đối với từng tiêu chí, các mốc thời gian, cơ quan cung cấp số liệu làm căn cứ xác định dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 và các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách mới bắt đầu từ năm ngân sách 2022. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành thông báo về việc điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, kỳ họp sẽ được tổ chức trong 2 ngày, 22-23 tháng 9, theo hình thức trực tiếp, kết hợp với trực tuyến tại trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân thành phố và tại các điểm cầu tại các quận huyện thị xã, điểm cầu các sở ban ngành của thành phố. Trong thông báo trước đó của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, kỳ họp được tổ chức trong 2 ngày, 14 và 15 tháng 9. Trước đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông báo hoãn tổ chức kỳ họp thứ 2 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16 do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến sẽ xem xét 15 báo cáo, 18 nghị quyết. Cụ thể, kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố 8 tháng năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2021, tổng hợp kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố, trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 15, trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, kết quả thực hiện kết luận của chủ tọa tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 15, công tác chỉ đạo điều hành 8 tháng năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2021 của Ủy ban dân thành phố, công tác phòng chống tham nhũng trong 8 tháng của năm 2021, nhiệm vụ giải pháp các tháng cuối năm 2021, tình hình giải quyết đơn khiếu nại tố cáo của công dân trong 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp các tháng cuối năm 2021, tình hình kinh tế xã hội 8 tháng năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2021. Kính thưa quý vị, theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, dự kiến từ nay đến cuối năm 2021 sẽ có khoảng 103,4 triệu liều vaccine COVID-19 về Việt Nam. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, đến nay thì Việt Nam đã nhận được hơn 34 triệu liều vaccine phòng COVID-19 và đã tiêm được hơn 27 triệu liều. Hiện nay, Bộ Y tế đã và đang đàm phán với các đơn vị để cung ứng vaccine cho năm 2022 theo nguyên tắc đảm bảo tiêm đủ cho toàn bộ dân số từ 5 tuổi trở lên và thực hiện việc tiêm nhắc lại theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới. Theo ông Nguyễn Thanh Long cũng cho biết, thì Bộ Y tế đang đẩy nhanh tiến độ nhập khẩu thuốc Ristimder 1,7 triệu liều để điều trị cho các bệnh nhân mức độ trung bình và nặng, đồng thời sẽ tiếp tục cập nhật thêm các thuốc điều trị khác để điều trị cho những bệnh nhân nặng, giảm tỷ lệ tử vong. Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo các hệ thống, các công ty dược nhập nguyên liệu, chủ động sản xuất để chuẩn bị cho chiến lược phòng chống dịch bệnh lâu dài. Bên cạnh đó, thì Bộ cũng triển khai các chương trình điều trị có kiểm soát tại cộng đồng với 129.820 người bệnh tham gia. Bước đầu đã có những kết quả khả quan, nồng độ virus giảm nhanh ở người mắc sau khi điều trị. Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, với sự phối hợp của Đoàn Cán bộ Y tế Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng, huyện Thạch Thất đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho người dân tại các xã Yên Trung, Yên Bình, Tiến Xuân, Đồng Trúc, thị trấn Liên Quan, Bình Yên, Tân Xã, Hạ Bằng và Thạch Xá. Đối tượng được lấy mẫu là một người đại diện trong các hộ gia đình, người có nguy cơ cao nhất, bảo đảm 100% hộ gia đình có người đại diện được lấy mẫu. Phương pháp xét nghiệm bằng kỹ thuật real-time PCR. Trên cơ sở nguyên tắc thực hiện bao gồm phân loại các vùng theo mức độ nguy cơ cao, nguy cơ tại xã Hữu Bằng, thôn Phú Ổ, xã Bình Phú, vùng an toàn 21 xã thị trấn còn lại có các biện pháp phù hợp với từng vùng để bảo vệ vững chắc vùng xanh an toàn. Huyện Thạch Thất sẽ xét nghiệm diện rộng thần tốc 100% để bóc tách những trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng theo tiến độ mà Ủy ban dân thành phố giao. Khu cách ly nguy cơ cao lấy mẫu cho toàn bộ người dân từ 2 đến 3 ngày một lần. Khu vực có nguy cơ cao lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân từ 5 đến 7 ngày một lần. Khu vực khác lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân là ít nhất một lần. Bên cạnh đó thì huyện sẽ tiếp tục tổ chức tiêm chủng an toàn hiệu quả cho tất cả người dân trong trường hợp được tiêm vaccine phòng COVID-19 ở khu vực đang sinh sống làm việc trên địa bàn theo nghị quyết của Chính phủ, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về vaccine tốt nhất chính là loại vaccine được tiêm sớm nhất. Thưa quý vị, tối ngày hôm qua, Ủy ban dân quận Hoàn Kiếm đã có quyết định về việc tháo dỡ khu vực cách ly y tế tại địa bàn dân cư ngõ 105 Vọng Hà và một phần ngõ 117 Vọng Hà, phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội kể từ 0 giờ ngày hôm nay. Trước đó, ngày 30 tháng 7, từ khi xuất hiện ca F0 đầu tiên tại phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định phong tỏa và cách ly y tế toàn phường với gần 23.000 người. Và đã gần 25 ngày vừa qua, tính từ ngày 18 tháng 8 cho đến nay, trên địa bàn phường Trương Dương không phát sinh thêm ca F0 nào trong cộng đồng. Ngày hôm qua, thì ổ dịch từng ghi nhận nhiều ca COVID-19 tại phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai cũng đã được gỡ phong tỏa. Khu vực ổ dịch ở ngõ 24 Kim Đồng và một số ngõ ngách lân cận thuộc địa bàn phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai có hơn 1.900 nhân khẩu đã bị phong tỏa từ ngày 25 tháng 8. Sau nhiều lần tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, 53 người trong khu vực phong tỏa có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Liên quan đến các lái xe luồng xanh trở về từ thành phố Hồ Chí Minh, sau khi gỡ bỏ phong tỏa khu vực này, Ủy ban dân quận Hoàng Mai cũng tiếp tục đề nghị các hộ dân sinh sống tại vị trí ngõ 24 Kim Đồng có 203 hộ, ngõ 897 đường Giải Phóng 17 hộ, ngõ số 6 Kim Đồng 41 hộ, ngách 1 ngõ 4 Kim Đồng từ số 2 đến số 88 gồm 33 hộ, đường Giáp Bát dãy lẻ từ số 231 đến 315 và chẵn từ số 194 đến 286 gồm 184 hộ. Đường dọc sông Xét từ đầu cầu Kim Đồng đến đầu cầu Xét, đường Trương Định từ số 2 đến số 12 gồm 14 hộ, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp giám sát và phòng chống dịch theo đúng quy định của thành phố. Ngày hôm qua, quận Đống Đa đã có quyết định điều chỉnh vùng cách ly y tế để phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với hai phường Văn Chương, Văn Miếu. Theo đó, thì quận tiếp tục thực hiện cách ly y tế hai khu vực phường Văn Miếu gồm toàn bộ tập thể số 16B Ngô Tất Tố và từ số nhà 27 đến số nhà 31 phố Ngô Tất Tố với 60 hộ gia đình và 155 nhân khẩu. Thời gian áp dụng từ 18 giờ ngày 11 tháng 9 đến 18 giờ ngày 19 tháng 9. Toàn bộ tập thể 20D Trần Quý Cáp và ngách 1 ngõ 62 phố Trần Quý Cáp, số nhà 18 ngõ 62 phố Trần Quý Cáp gồm 63 hộ gia đình và 148 nhân khẩu. Thời gian áp dụng từ 18 giờ ngày 11 tháng 9 đến 18 giờ ngày 19 tháng 9. tại phường Văn Chương cũng sẽ tiếp tục thực hiện cách ly y tế hai khu vực từ số nhà 35 đến số nhà 77, từ số nhà 90 đến số nhà 126, ngõ 88 phố Trần Quý Cáp, gồm 83 hộ gia đình, 340 nhân khẩu. Thời gian áp dụng từ 18 giờ ngày 11 tháng 9 đến 18 giờ ngày 24 tháng 9. Khu vực kết thúc cách ly y tế duy trì thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị số 20 ngày 30 tháng 9 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Tối ngày hôm qua, ông Nguyễn Đình Hoa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trường Mỹ Hà Nội cho biết, liên quan đến 5 ca F0 là người trong cùng một gia đình vừa mới được phát hiện tại thôn Tân Mỹ, xã Thụy Hương. Huyện này đã đưa các trường hợp này đi điều trị tại viện, truy vết và cách ly tập trung 40 trường hợp F1, cách ly tại nhà 78 trường hợp F2 và tiến hành phong tỏa toàn bộ xã. Ông Nguyễn Đình Hoa cũng cho biết thêm là huyện đã cử cán bộ lãnh đạo xuống địa bàn Thụy Hương để ba cùng chỉ đạo phối hợp với các lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, thành lập nhiều chốt kiểm soát vòng trong, bảo vệ chặt chẽ các vùng ngoài, đảm bảo không có một người dân nào trong vùng đi ra khỏi địa bàn. Bên cạnh đó, huyện cũng khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 9.000 người dân trên địa bàn toàn xã. Ông Nguyễn Đình Hoa cũng nhấn mạnh, cả hai vợ chồng Nguyễn Văn Thờ và Nguyễn Thị Hát tuy là F0, thế nhưng đã không tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh của huyện, sử dụng giấy đi chợ trái với quy định để ra khỏi địa bàn, đến chợ Đại Từ, quận Hoàng Mai, gây lây nhiễm tiếp cho 3 người trong gia đình, gồm 2 người con và chị dâu. Huyện đã ban hành quyết định thành lập khu vực cách ly y tế để phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại xã Thụy Hương để quản lý 2.136 hộ với 9.375 nhân khẩu. Huyện cũng đã thành lập sở chỉ huy tiền phương của huyện để trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch của xã Thụy Hương do một phó chủ tịch Ủy ban dân huyện làm chỉ huy trưởng cùng với 10 thành viên. Thưa quý vị và các bạn, để hoàn thành mục tiêu lấy mẫu xét nghiệm và tiêm chủng vaccine COVID-19 cho người dân, các quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thần tốc với sự vào cuộc hỗ trợ của 11 tỉnh thành đơn vị. Tính đến trưa ngày hôm nay, nhiều địa phương đã hoàn thành hơn 50% mục tiêu. Cá biệt, có các quận đã lấy xong 100% số mẫu theo kế hoạch đã được đề ra. Hoàng Mai là quận có số dân đông nhất thành phố và là một trong những điểm nóng của dịch COVID-19. Vì vậy, việc nhanh chóng lấy mẫu xét nghiệm và tiêm bao phủ mũi thứ nhất cho người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn quận có ý nghĩa vô cùng quan trọng để khống chế dịch bệnh. Sau khi nhận được vaccine, quận Hoàng Mai đã triển khai luôn nhiệm vụ, đồng thời huy động toàn bộ lực lượng của quận, kêu gọi cả lực lượng phụ nữ, đoàn thanh niên tập huấn tham gia lấy mẫu. Ngoài ra, còn có sự hỗ trợ của các đơn vị bạn như là Sóc Sơn, Thành đoàn Hà Nội, là sinh viên trường Y, Bệnh viện Bạch Mai cùng với các đơn vị y tế hỗ trợ quận thực hiện hoạt động này. Hiện nay thì quận tổ chức 101 dây chuyền tiêm và con số này lên tới 150% công suất. Quận cũng đến từng nhà, ra từng người, vận động tuyên truyền vaccine tốt nhất chính là vaccine được tiêm sớm nhất để mời người dân ra tiêm. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai cho biết.
Thì hiện đến thời điểm này là chúng tôi đã gần như đảm bảo chỉ tiêu và chúng tôi đã bố trí các cái phường đều có những các cái đội xử trí cấp cứu và khi mà đã liên hệ với các cái tuyến trên để khi có trường hợp phản ứng thì chúng tôi sẽ đưa lên tuyến trên. Thì Sở Y tế cũng điều động cho tôi các cái đội cấp cứu về hỗ trợ và hiện tại đến bây giờ thì chúng tôi vẫn đảm bảo an toàn, chưa có những các cái phản ứng nặng nào xảy ra.
Thành phố Hà Nội đang thực hiện tiêm chủng cho các đối tượng trong nghị quyết số 21 và phương án 170 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Vào những ngày vừa qua, trung bình mỗi ngày thủ đô Hà Nội đã tiêm được 300.000, thậm chí là trên 400.000 liều vaccine. Về vấn đề xét nghiệm, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Bộ Y tế đã huy động nhân lực từ 11 tỉnh thành phố phía Bắc để hỗ trợ cho Hà Nội.
Bộ Y tế cũng đã điều động nhân lực của các bệnh viện trung ương và các trường đại học ở trung ương trên địa bàn để hỗ trợ cho Hà Nội, và mặt khác những cái phòng xét nghiệm của Bộ Y tế ở trên địa bàn cũng sẽ huy động tối đa để làm sao phục vụ cho vấn đề xét nghiệm của thủ đô. Và mặt khác thì Bộ Y tế cũng đã có cái đề nghị và yêu cầu đối với thành phố Hà Nội có thể tập huấn cho người dân để có thể tự lấy mẫu xét nghiệm của mình dưới cái sự giám sát của nhân viên y tế và lực lượng tình nguyện.
Với tốc độ như hiện nay, Hà Nội sẽ sớm hoàn thành hai mục tiêu tiêm chủng và xét nghiệm đến ngày 15 tháng 9. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh và Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết.
Những cái địa phương như là Bắc Giang, Bắc Ninh, như là Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh và Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hưng Yên, Hòa Bình thì đây là những cái địa bàn rất là quan trọng, cho nó rất nhiều cái địa phương cũng đã có cái kinh không chỉ cùng với sự chia sẻ hỗ trợ và chung tay cùng với thủ đô kỳ này. Mà y tế lực lượng tuyến đầu cũng đã có những cái kinh nghiệm trong cái phòng chống dịch và cái tầm soát xét nghiệm diện rộng cũng như là tăng cường cái tốc độ tiêm vaccine này.
Mỗi quận huyện sẽ phụ trách một địa bàn, làm sao mà có cái sự phối hợp hài hòa giữa y tế địa phương với các y tế các tỉnh, và cũng đã tất cả các lực lượng y tế đều phân công vào các dây chuyền tiêm chủng và dây chuyền lấy mẫu. Với gần 4.000 cán bộ y tế từ các tỉnh địa bàn thì đã phân chia hơn 1.000 dây chuyền tiêm chủng và dây chuyền xét nghiệm.
Thời gian tới, Hà Nội tiếp tục thần tốc truy vết, bóc tách các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng, cách ly triệt để các trường hợp có liên quan, dập tắt nhanh nhất những ổ dịch mới, cố gắng không để lây lan rộng ra cộng đồng. Cùng với đó, thành phố đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 để tăng tỷ lệ tiêm, tăng diện bao phủ vaccine theo đúng chỉ đạo của Ủy ban dân thành phố. Trong đó, thành phố Hà Nội tăng cường tối đa lực lượng tiêm và dây chuyền tiêm, tuyên truyền, hướng dẫn, mời người dân ra tiêm chủng, đảm bảo đúng tiến độ, thần tốc tiêm chủng, đồng thời phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Bản tin thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế là mục tiêu sau khi huyện Quốc Oai được nới lỏng giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 cộng. Các phương án thúc đẩy sản xuất được nhanh chóng triển khai với sự vào cuộc quyết liệt của các ban ngành đoàn thể trong toàn huyện và trước mắt là đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho người dân thủ đô. Dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, với hơn một tháng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Quốc Oai vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng ngành nông nghiệp năm 2021 đạt 4,3%, trong đó trồng trọt tăng 0,7%, chăn nuôi tăng 7,6% và thủy sản tăng 3%. Xác định được rõ những lợi thế của địa phương, huyện Quốc Oai đã xây dựng phương án sản xuất cho từng vùng, tập trung vào các cây con ngắn ngày và nhanh cho thu hoạch để vừa đảm bảo nguồn cung ứng nông sản, hỗ trợ nội thành chống dịch, vừa đảm bảo tốc độ tăng trưởng của địa phương. Quốc Oai khuyến khích các hộ dân tăng đàn, đảm bảo cung ứng nông sản cho dịp cuối năm. Ngoài tập trung phát triển nông nghiệp, Quốc Oai tạo điều kiện để các doanh nghiệp tập trung sản xuất và khôi phục kinh tế, vừa chống dịch, vừa khôi phục sản xuất, tăng tốc phát triển kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho việc lưu thông vận chuyển hàng hóa nông sản giữa các vùng để không bị đứt gãy chuỗi cung ứng cho người dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Thực hiện chỉ thị số 20 của Ủy ban dân thành phố Hà Nội, trên cơ sở đánh giá tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, huyện Sóc Sơn tiếp tục nới lỏng nhiều hoạt động sản xuất và kinh doanh để dần phục hồi kinh tế. Thông tin từ Ủy ban dân huyện Sóc Sơn cho biết, địa phương này tiếp tục nới lỏng giãn cách xã hội và cho phép vận hành trở lại nhiều nhóm lĩnh vực sản xuất và kinh doanh. Cụ thể, từ ngày 11 tháng 9, huyện cho phép hoạt động trở lại các cơ sở sửa chữa, kinh doanh điện tử, điện lạnh, điện máy, cơ sở, cửa hàng sửa chữa máy móc, phương tiện, cửa hàng bán văn phòng phẩm, nhà sách, hiệu photocopy phục vụ cho công tác dạy và học. Đặc biệt, thời gian tới huyện cho phép các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống được phép mở cửa trở lại nhưng chỉ bán đồ mang về. Cửa hàng cắt tóc nam cũng sẽ được hoạt động kể từ ngày 11 tháng 9 nhưng không có quá 3 khách hàng tại cùng một thời điểm. Các công trình xây dựng dân dụng cũng được phép thi công trở lại tại những hộ gia đình thuộc các xã có nguy cơ lây lan dịch thấp. Trong số này thì có các xã đó là Bắc Sơn, Nam Sơn, Hồng Kỳ, Trung Giã, Phù Linh, Tiên Dược, Hiền Ninh, Tân Hưng, Bắc Phú, Việt Long, Xuân Giang, Tân Minh, Đức Hòa, Đông Xuân và thị trấn Sóc Sơn. Huyện giao phòng quản lý đô thị hướng dẫn việc tổ chức thi công xây dựng tại các hộ gia đình. Theo tin từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, từ đầu tháng 7 năm 2021 đến nay, tổng nguồn lực thành phố Hà Nội chi hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân và người lao động, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã vượt 1.000 tỷ đồng. Nguồn kinh phí từ ngân sách xấp xỉ 800 tỷ đồng để chi cho các đối tượng thuộc diện thụ hưởng các chính sách theo quy định của Trung ương và chính sách đặc thù của Hà Nội, còn nguồn xã hội hóa gần 205 tỷ đồng để hỗ trợ chi đột xuất cho những đối tượng ngoài chính sách. Gói hỗ trợ an sinh xã hội của chính phủ gồm có 12 nhóm chính sách và tính đến thời điểm này, Hà Nội đã triển khai được 11 trên 12 nhóm, còn duy nhất nhóm chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động chưa đến với đối tượng thụ hưởng là do các cơ quan chức năng chưa nhận được hồ sơ nào đề nghị hỗ trợ. Nhằm tiếp tục đưa nguồn lực trợ giúp đến với người thụ hưởng, các đơn vị địa phương xây dựng kế hoạch triển khai bài bản linh hoạt. Tại những địa phương vùng xanh hiện nay thì các đối tượng có đủ điều kiện có thể dễ dàng xây dựng hồ sơ đề nghị hỗ trợ để hưởng các chính sách của Trung ương và đặc thù của thành phố Hà Nội. Vì thế, dự kiến trong những ngày tới, số lượng người được hỗ trợ an sinh xã hội trên địa bàn thủ đô sẽ tăng nhanh. Còn ở tại những vùng đỏ, căn cứ tình hình thực tế, các bên liên quan đưa ra những phương án phù hợp để các chính sách đến sớm với người dân và người lao động. Chẳng hạn như tại quận Tây Hồ, trưởng phòng lao động thương binh xã hội Dương Văn Trường cho biết, quận đã tiếp tục nhận hồ sơ qua dịch vụ công đối với nhóm lao động tạm hoãn hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương. Còn đối với những lao động tự do, các bí thư chi bộ, cảnh sát khu vực, tổ trưởng tổ dân phố sẽ đi gặp người dân để tuyên truyền phát tờ rơi, phát tờ khai, hướng dẫn cho người dân. Thưa quý vị, là một trong số 9 ngành xuất khẩu tỷ đô của Việt Nam trong những tháng đầu năm, dệt may được kỳ vọng sẽ bứt phá và cán đích xuất khẩu 39 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Thế nhưng mà dịch COVID-19 bùng phát đã khiến các nhà máy sản xuất buộc phải đóng cửa. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm vaccine cho lao động dệt may còn rất hạn chế, không ít các doanh nghiệp trong ngành đang đứng trước nguy cơ mất hàng. Trong bối cảnh đứt gãy chuỗi sản xuất cung ứng tại khu vực các tỉnh phía Nam, nơi chiếm đến 62% sản lượng xuất khẩu may mặc của cả nước, cán đích xuất khẩu 39 tỷ đô la Mỹ của ngành dệt may như kỳ vọng lại là một trong số những mục tiêu xa tầm với. Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam nhận định kịch bản xấu nhất là xuất khẩu 33,5 đến 34 tỷ đô la Mỹ nếu tình hình không sản xuất được trong tháng 9, tháng 10. Kịch bản thứ hai là 36,5 tỷ đô la Mỹ, kịch bản tích cực nhất là xuất khẩu được 39 tỷ đô la Mỹ, thế nhưng kịch bản cao nhất này cực kỳ khó. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trong tháng 8 vừa qua, doanh số bán xe ô tô tại thị trường Việt Nam đã ghi nhận mức sụt giảm kỷ lục trong lịch sử kể từ năm 2015 đến nay. Cụ thể, vào sáng ngày hôm qua, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam công bố doanh số bán hàng của các đơn vị thành viên trong tháng 8 đạt 8.884 xe, giảm 45% so với tháng trước. Đây cũng là tháng thứ 5 liên tiếp sụt giảm về doanh số và cũng là tháng có doanh số kỷ lục thấp nhất trong lịch sử của thị trường ô tô Việt Nam kể từ năm 2015. Trong tổng doanh số nêu trên, có 6.231 xe du lịch, giảm 40%, 2.344 xe thương mại, giảm 55%, 309 xe chuyên dụng, giảm 33% so với tháng trước. Trên tinh thần tương thân tương ái, tất cả vì học sinh thân yêu, quyết tâm không để một học sinh nào bị mất cơ hội học tập vì đại dịch, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hà Nội phối hợp cùng với Công đoàn ngành giáo dục thủ đô vừa ký công văn liên tịch gửi các phòng giáo dục đào tạo, các nhà trường, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức xã hội về việc vận động hưởng ứng chương trình máy tính cho em. Các đơn vị cá nhân có thể ủng hộ bằng nhiều hình thức như là ủng hộ các thiết bị máy tính, điện thoại thông minh, iPad, TV, thiết bị mới hoặc là đã qua sử dụng. Sở cũng đề nghị các phòng giáo dục đào tạo, các nhà trường cần tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh hưởng ứng chương trình, khuyến khích các đơn vị, nhà trường phát động, hỗ trợ trực tiếp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn. Đồng thời, phòng giáo dục đào tạo, các nhà trường lập danh sách những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chưa có thiết bị học trực tuyến, học trên truyền hình, ưu tiên cho học sinh lớp 9, lớp 12, gửi danh sách về sở trước ngày 15 tháng 10 năm 2021. Thông tin đáng quan tâm khác, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội cho biết là đoàn tàu thứ 9 của dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 đoạn Nhổn Ga Hà Nội đã cập cảng Hải Phòng. Và theo kế hoạch thì việc vận chuyển đoàn tàu thứ 10 này, đoàn tàu cuối cùng, sẽ được hoàn thành trước ngày 14 tháng 9. Đoàn tàu có khả năng chuyên chở 944 đến 1.124 người với mật độ khoảng từ 6 đến 8 người 1 mét vuông và khai thác với tốc độ thương mại là 35 km/h, tốc độ thiết kế 80 km/h. Các đoàn tàu vận hành liên tục trên đường sắt khổ tiêu chuẩn là 1.435 mm. Đoàn tàu được nghiên cứu thiết kế chế tạo phù hợp với nhu cầu của người Việt Nam, trang bị đầy đủ các tiện nghi, công nghệ nhằm tối ưu hóa lợi ích của người sử dụng. Tàu có sàn rộng và thấp nhất nên rất tiện lợi cho hành khách lên xuống, nhất là những người có hành lý hoặc là phải di chuyển bằng xe lăn. Ngoài ra, trên tàu còn có những khu vực riêng dành riêng cho người khuyết tật, ghế dành cho người già, phụ nữ và trẻ em. Kính thưa quý vị, bây giờ sẽ là những tin tức quốc tế. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày hôm qua đưa ra tuyên bố nhân dịp tròn 20 năm xảy ra sự kiện khủng bố 11 tháng 9. Tuyên bố này nhấn mạnh ngày 11 tháng 9 cách đây 20 năm là một ngày u ám khắc nghiệt trong tâm trí của hàng triệu người trên thế giới. Một ngày mà gần 3.000 sinh mạng từ hơn 90 quốc gia đã bị bọn khủng bố cướp đi trong các cuộc tấn công hèn nhát và tàn ác của nước Mỹ, trong khi hàng ngàn người khác đã bị thương. Tổng thư ký Guterres đã chia sẻ nỗi đau và mất mát cùng với gia đình của các nạn nhân, gia đình và người thân của họ, đồng thời tri ân những người sống sót đã phải vượt qua những vết sẹo về thể chất và tinh thần để tiếp tục cuộc sống của mình. Ông Guterres cũng nhắc lại sự đoàn kết quyết tâm của thế giới cách đây 20 năm hướng tới một tương lai không có khủng bố, đồng thời khẳng định tình đoàn kết với người dân thành phố New York cũng như tất cả những nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố trên toàn thế giới. Cộng đồng quốc tế lên tiếng hoan nghênh tiến triển chính trị tại Liban sau khi các đảng phái của nước này đã thống nhất thành lập được chính phủ mới sau 13 tháng bỏ trống. Phó Tổng Thư ký của Liên Hợp Quốc phụ trách những vấn đề về chính trị và gìn giữ hòa bình, bà Rosemary DiCarlo hoan nghênh việc thành lập một chính phủ mới tại Liban và đây cũng là cơ hội để ngăn chặn các cuộc khủng hoảng ngày càng tồi tệ trong nước. Bà cũng cho biết là Liên Hợp Quốc sẵn sàng hỗ trợ chính phủ Liban mới trong việc thực hiện một loạt các chương trình cải cách để phục vụ cho người dân. Về tình hình dịch bệnh COVID-19, đến sáng nay, trên thế giới có 225 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 4,63 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch. Quốc gia hiện chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 hiện nay vẫn là Mỹ, với trên 41,79 triệu ca mắc và hơn 677.600 trường hợp tử vong. Trong ngày vừa qua, Mỹ cũng ghi nhận thêm 51.000 người nhiễm SARS-CoV-2. Còn tại Philippines, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ký sắc lệnh kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm một năm là do sự lây lan của đại dịch COVID-19. Vương quốc Anh cũng đang lên kế hoạch kết hợp vaccine khác loại trong chương trình tiêm chủng của nước này. Theo đó, thì những người tiêm mũi thứ 3 sẽ được tiêm loại vaccine khác với hai mũi đầu tiên nhằm nâng cao hiệu quả ngừa COVID-19. Kế hoạch trên được đưa ra sau khi các nghiên cứu cho thấy hiệu quả bảo vệ từ vaccine của Pfizer và AstraZeneca giảm sau 4-6 tháng sau khi tiêm mũi thứ 2. Trong khi các nước thu nhập cao đã và đang chuẩn bị triển khai chương trình tiêm mũi vaccine COVID-19 tăng cường, thì giáo sư Sarah Gribbs, người đứng đầu dự án phát triển vaccine AstraZeneca, cũng đã đưa ra tuyên bố rằng mũi tiêm thứ 3 này là không cần thiết với đa số. Theo bà, thì mũi tiêm vaccine tăng cường chỉ nên dành cho những người bị suy giảm miễn dịch và người cao tuổi, vì với hầu hết mọi người thì tiêm 2 liều là đủ. Thưa quý vị, nếu như Việt Nam có ngày lễ Vu Lan, thì tại đất nước Campuchia cũng có những lễ hội với ý nghĩa tương tự nhưng với tên gọi khác, đó chính là lễ hội Pachumben. Hàng năm thì cứ vào cuối tháng 9, đầu tháng 10, tính theo lịch của người Campuchia, lễ hội tôn giáo đặc biệt này lại được diễn ra. Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, nhưng chính phủ Campuchia vẫn quyết định cho phép người dân cả nước tổ chức lễ hội Pachumben truyền thống kéo dài trong vòng 15 ngày, kể từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10. Ngày hôm qua, cơ quan khí tượng Ấn Độ cho biết là thủ đô New Delhi đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục là 1.100mm trong vòng thời điểm cao nhất kể từ 46 năm vừa qua. Lượng mưa dự kiến sẽ tăng cao hơn vì thủ đô New Delhi của Ấn Độ được dự đoán là sẽ tiếp tục phải hứng chịu nhiều cơn mưa lớn. Mưa lớn đã nhấn chìm nhiều tuyến phố, khiến cho việc di chuyển của người dân gặp vô cùng khó khăn. Sân bay quốc tế Indira Gandhi cũng phải hoãn nhiều chuyến bay của mình. Hãng hàng không quốc tế Pakistan sẽ nối lại các chuyến bay từ Ismailabad tới Kabul, Afghanistan vào tuần tới này. Đây cũng sẽ là chuyến bay thương mại dịch vụ nước ngoài đầu tiên kể từ khi Taliban giành chính quyền kiểm soát Afghanistan hồi tháng 8 năm 2021. Việc mở cửa trở lại sân bay Kabul vốn sẽ là ưu tiên hàng đầu của Taliban sau khi giành được chính quyền kiểm soát Kabul vào ngày 15 tháng 8. Đây là tuyến đường huyết mạch quan trọng kết nối với thế giới bên ngoài và khắp lãnh thổ miền núi của Afghanistan. Người dân tại thành phố Sydney của Australia ngày hôm qua đã đổ về các bãi biển trong cái nắng 30 độ C, bất chấp dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến căng thẳng ở nhiều khu vực. Vụ việc tập trung đông người tại các bãi biển đã khiến cho nhiều người quan ngại về nguy cơ lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế bang New South Wales, Brian Harris cho rằng môi trường ngoài trời với không khí trong lành là nơi an toàn nhất ở thời điểm hiện tại và ông chỉ lo đối với những người chưa được tiêm chủng mà thôi.
Bản tin thể thao.
Manchester United bước vào vòng 4 ngoại hạng Anh trong trận đấu với Newcastle với sự trở lại của Cristiano Ronaldo. Ngay từ những phút đầu tiên, Quỷ Đỏ đã tràn lên tấn công. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Ronaldo đã ghi bàn mở tỷ số. Sang hiệp 2, MU vẫn là đội bóng kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, họ lại bất ngờ phải nhận bàn thua. Phút 56, Manquillo ghi bàn gỡ hòa cho Newcastle. Phút 62, Ronaldo hoàn tất cú đúp cho riêng mình ở trận đấu này với pha đỡ bóng tinh tế và cú dứt điểm hạ gục thủ môn Usman lần thứ hai. Đến phút 81, Bruno nhấn chìm hy vọng có điểm của đội khách với pha sút xa đẳng cấp. Trước khi trận đấu khép lại, Lingard dứt điểm tung lưới đội khách mang về chiến thắng 4-1 cho đội chủ nhà. Arsenal gặp Norwich City, hai đội bóng đều sở hữu 3 trận toàn thua. Sau tiếng còi khai cuộc, Arsenal tràn lên tấn công nhưng lại thi đấu thiếu hiệu quả ở những pha dứt điểm. Sang hiệp 2, Arsenal nắm hoàn toàn quyền kiểm soát thế trận. Phút 66, Aubameyang mở tỷ số cho Arsenal. Những phút còn lại, Arsenal vẫn tiếp tục duy trì sức ép nhưng không thể có thêm bàn thắng. Chung cuộc, Arsenal giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Norwich. Đây cũng là 3 điểm đầu tiên mà thầy trò huấn luyện viên Arteta có được ở mùa giải năm nay. Tottenham đầy tự tin bước vào trận đấu với đội chủ nhà Crystal Palace sau 3 trận toàn thắng và có ngôi đầu trên bảng xếp hạng. Hiệp 1 diễn ra mà không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, Tottenham phải chơi thiếu người ở phút 58. Với lợi thế về mặt quân số, Crystal Palace đã tận dụng cơ hội và có bàn thắng mở tỷ số ở phút 76. Người ghi bàn là Zaha. 8 phút sau, Austin Edwards nâng đôi cách biệt cho Crystal Palace. Những phút còn lại, Edwards đã đem đến bàn thắng thứ 3 cho đội chủ nhà. Trận đấu kết thúc với thắng lợi 3-0 cho Crystal Palace. Đây là chiến thắng đầu tiên của họ ở mùa giải năm nay. Chelsea đối đầu với Aston Villa. Romelu Lukaku trong trận đấu thứ 3 kể từ khi trở lại Chelsea đã tiếp tục cho thấy sự hiệu quả của mình trên hàng tấn công và mang về bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 15. Dù có được lợi thế dẫn trước, Chelsea cũng phải trải qua một hiệp 1 đầy khó khăn. Sang hiệp 2, sự trở lại của Jorginho giúp Chelsea lấy lại thế trận và họ nhanh chóng có được bàn thắng thứ 2 nhờ công của Kovacic ở phút 47. Chelsea chủ động chơi chậm để bảo toàn tỷ số, nhưng vẫn có thêm một bàn thắng nữa ở phút bù giờ của hiệp 2 và người lập công lại là Lukaku, qua đó ấn định chiến thắng chung cuộc 3-0 cho đội chủ sân Stamford Bridge.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 12 tháng 9. Vùng đồng bằng Bắc Bộ chiều nắng nóng, đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông chiều nắng nóng, đêm có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa chiều nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn chiều nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, chiều nắng nóng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Lê Thông cùng kỹ thuật viên Viết Linh thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.